Tiến thoái lưỡng nan. Thanh thường kể tôi nghe về người bạn đặc biệt của cô, quen và hiểu nhau trong suốt thời sinh viên, nhưng rồi duyên nợ của hai người cũng không đi về đâu. Vì sao không ai lý giải được? Thanh nói có lẽ do một người quá yêu tự do, còn người còn lại thì xác định không thể chờ cánh chim ấy bay hoài, rồi sẽ mỏi. Thanh quyết định đi lấy chồng. Nếu chỉ thế thì cũng không có gì để day dứt trong lòng Thanh trong những lần gặp lại người đó. Có vẻ khi đến ngưỡng 40, người bạn ấy của Thanh lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan, vừa muốn được tự do, vừa muốn sống một cuộc sống bình thường như người ta. Đó là vừa có sự nghiệp, vừa có gia đình. Thanh bắt đầu trở thành một nhà thơ. Anh chia sẻ những dòng ngậm ngùi trên mạng xã hội. Rồi vào một đêm không ngủ, anh vào inbox của Thanh khi thấy nhà Thanh vẫn còn sáng đèn. Anh bảo Thanh rằng anh có mua cho Thanh một quyển sách lâu rồi nhưng mà chưa có dịp tặng. Thôi mình gặp nhau cà phê nhé. Hôm đó trời mưa rất to. Hai người chọn một quán cà phê nhỏ chưa lần nào đến. Sau một lúc ngồi im lặng ngắm mưa thì Thanh bắt đầu hé mở tâm sự của mình. Những chuyến đi chơi chung thật vui cùng các bạn bè thời đi học. Những ngày đi làm về đối diện với sự mệt mỏi và màn đêm cô tịch. Rồi những ngày cũng có một ai đó thương mình, nhưng mình không thấy thương mà chỉ thấy tội người ta. Và người ấy còn nói về những ước mơ làm chính trị gia, cả ước mơ đi tu. Rồi người ấy nhìn ra xa với đôi mắt thật buồn. Giờ tôi cái gì cũng dở dở ương ương hết Thanh ơi. Lần ấy về Thanh buồn lắm. Trong Thanh cứ trở đi trở lại câu hỏi. Nếu hồi đó người ấy mạnh dạn nói với mình, thì giờ hai đứa sẽ đến đâu? Sao người ấy không lấy vợ đi? Sao người ấy lại tìm mình để trút nỗi lòng? Khi phải chọn lựa giữa tình yêu và hoài bão, có thể ở người ấy thật sự chưa có cái gì là đủ cả. Đủ yêu để bước đến cuộc sống hôn nhân, đủ kiên định để dấn bước vào ước mơ lớn. Không chỉ có người ấy, đôi khi trong chúng ta cũng có một con người đang lừng khừng. Không biết mình đã đi đúng đường chưa? Không biết mình có phí hoài tháng năm không? Tôi chưa bao giờ dám tuyên bố mạnh mẽ mình sẽ sống một mình. Cũng chưa đủ can đảm khước từ tình cảm tha thiết của một ai đó dành cho mình. Tôi sống và yêu ai đó hết dạ. Rồi khi duyên ra đi, tôi luôn tự hỏi điều đó đã dạy cho mình điều gì. Tôi hiểu rằng người đang dạy cho tôi bài học cần phải sống mỗi ngày mạnh mẽ hơn, vui vẻ hơn, có ích hơn. Dù chỉ có một thân một mình đi về, cứ cháy hết lòng hết dạ đã. Rồi mình mới biết mình có thể vừa vặn nhất ở đâu, bằng cách nào, chứ lừng khừng hoài, thấy vui được sao. Vá chi cô đơn. Linh tâm sự với tôi rằng, nhìn người ấy có vẻ không hạnh phúc, mình khó chịu quá. Từng là mối tình thanh mai trúc mã, nhưng hai người chẳng đến được với nhau, vì Linh phải chia xa người yêu để đến bên bờ kia đại dương. Khi Linh ổn định quay về định bảo lãnh cho anh ấy, thì mới biết anh ấy đã lặng thầm lập gia đình từ lúc nào vì không thể chờ được nữa. Nhưng rồi, người ấy của Linh cũng chẳng hạnh phúc và chẳng bao lâu thì vợ chồng họ chia tay. Đến khi anh quay lại tìm mối tình thơ của mình, thì Linh đã đi lấy chồng rồi còn đâu. Dở dở ương ương một thời gian dài, thì Linh kể rằng anh ấy cũng lập gia đình một lần nữa. Không biết hôn nhân lần này có hạnh phúc không? Với một người vợ có hai con riêng, nhưng nếu nhìn người yêu cũ mà bạn tôi thấy anh ta hạnh phúc, thì chắc trong bạn tôi đã không còn cảm giác sầu lòng như thế. Con người ta rất khó chịu đựng được cô đơn dài lâu, khi mặc định rằng người yêu mình kết hôn, thì mình cũng mau mà kết hôn đi chứ. Những hôn nhân vội vàng để vá víu nỗi cô đơn như vậy, không biết rồi sẽ đi đâu và về đâu. Tôi cũng từng nghe người đàn anh, mình tâm sự những nỗi sợ trong ý nghĩ phải sống một mình. Ông vốn nổi tiếng hào hoa ở Sài Gòn. Ông nói rằng Ông rất sợ về nhà để thấy một mình giữa những đồ đạc thân quen, trong khi người thương thì không còn ở đó nữa. Ông tục huyền sau khi vợ mất không lâu, giản dị là để bù đắp vào sự trống vắng của mình. Tri âm, tri kỷ, đâu dễ gì mà thấy nhau. Nên người cứ vội vã, nên người cứ cuống quýt gặp nhau, lấy nhau. Còn tương lai thế nào, người cho rằng nghĩ xa quá làm gì. Tôi không vội vã, tôi sống vui vẻ với những điều bình thường nhất. Tình yêu đến, tôi thật lòng đón nhận. Tình yêu đi, tôi cũng chẳng níu kéo. Những người ruột thịt của mình, những số phận túng khó và cả cây cỏ đất trời cùng mối tình miễn viễn với nàng nghệ thuật của tôi. Vá chi cô đơn để một ngày thấy cuộc đời mình mãi chỉ là những đắp đổi. Vá chi cô đơn để thấy lòng mình mãi yếu đuối trong chiếc phao của số phận. Bạn tôi khi gặp lại tôi sau mấy chục năm trời đã nói với tôi câu này. Tôi không hỏi nhiều về bà bởi tôi thấy bà happy trên con đường của mình. Mong bà luôn như thế nhé. Những khoảng trời riêng màu nhiệm. Nếu muốn làm những gì mình thích, hoặc muốn làm mà e ngại thì có thể bạn hãy thử làm những chuyện thế này. Bạn hãy thử đi đâu đó một mình đi. Bạn hãy thử đi xuống hàng ghế cuối trống trơn trên xe không ai ngồi. Bạn hãy thử dùng mắt thu hết vào trí nhớ cảnh bao la của trời đất thiên nhiên nơi bạn đến. Bạn hãy thức thật sớm, lắng nghe tiếng lao xao của sự sống, tiếng chim chuyền cành, thấy hơi sương ban mai qua hơi thở nhẹ. Bạn hãy một mình cảm nhận trọn vẹn bạn trong vũ trụ này, rồi bạn sẽ thấy có nhiều điều màu nhiệm. Có những ngày ta rất sợ sống một mình, ta thích đi làm nhiều hơn nghỉ ngơi, cho dù có rảnh ta cũng thích tụ lại trong những cuộc vui của số đông. Đi cà phê hay đi xem phim, nghe nhạc, ta cũng phải rủ ai đó đi cùng. Ta sợ mọi người cho rằng mình tự kỷ. Ta nghĩ vậy mới là kết nối với cuộc sống. Nhưng mà lòng đâu thấy vui, thường thì chỉ thấy bãi hoải, hoang mang. Rồi một hôm, trong một ngày, hoa bỗng nở trong lòng, ta mới hiểu cuộc sống một mình cho ta nhiều cơ hội để cảm nhận thật sâu, thật nhiều những gì trong ta và quanh ta. Lần ấy, bạn ta buồn vì bệnh, từ chối không đi cùng nên ta quyết định đi một mình. Lần đầu đi xa và đi một mình cũng run lắm. Nhưng chuyến đi đó đã khởi đầu cho những chuyến đi một mình khác và cả những đổi thay trong suy nghĩ của mình. Chuyến đi đó mới biết có rất nhiều người đi lang thang một mình như mình. Vậy mà họ rất vui vẻ, chẳng e ngại, mặc cảm, tự ti. Chúng tôi tụ lại làm quen nhau, rồi lại tản ra, mỗi đứa đi khám phá một hướng nơi thành phố lạ. Không ai thích ràng buộc ai, rồi lâu lâu ơi ới nhắn và gửi cho nhau những tấm ảnh của những khoảnh khắc tuyệt vời, của những món đồ quý hiếm xinh xinh mà ai đó may mắn tìm được. Lúc đó, bạn sẽ cảm được cái tự do trong trẻo và trọn vẹn của mình. Nếu bạn thích chụp một cảnh gì đó, bạn giơ máy lên, không ai ngăn bạn, cam ram bạn. Nếu bạn thích đứng thật lâu, ngắm dòng suối trong veo kia, bạn cứ tha hồ ngắm. Rồi bạn có thể ngồi xuống cỏ xanh kia để viết, viết bao lâu thì tùy thích. Và nếu có ai đó tình cờ ghé lại với bạn trong những lúc suy tư một mình như thế, thì bạn hãy tin đi, người đó cũng một mình như bạn đó. Người đó cho bạn cảm giác không thấy cô độc dù vẫn đang một mình. Một cái cảm giác rất thú vị, như là vẫn được tự do mà lại là rất ấm áp trong cái trái đất tuy to mà lại có vẻ nhỏ này. Có lần, đang cầm trên tay chú voi gỗ nhỏ nhắn ở một shop bán hàng lưu niệm tại Thái Lan, đang trầm ngâm suy nghĩ xem nó có gì khác biệt với cặp voi gỗ mà mình mua ở Miến Điện không, thì một giọng nói bên tai: "Ồ, chú voi xinh quá chị ha." Nói xong, anh chàng đó mỉm cười với mình rồi lại quay qua tiếp tục xăm soi món đồ yêu thích của anh. Anh ta đi một mình, nhưng lạ là sao anh ta lại biết mình là người Việt nhỉ? Ta thích những cái khoảnh khắc như vậy đó. Ta thích những cái giao tiếp ngắn ngủi mà tình cờ như vậy. Chẳng có gì tính toán trước hay phải so đo. Chẳng có gì cảm thấy phải phân tâm hay bị can thiệp vì một ai đó. Chúng ta có thể đi ngang qua nhau, không hững hờ, vẫn có thể có cách quan tâm yêu thương nhau. Nhưng chúng ta vẫn có những khoảng trời riêng để một mình cảm nhận cho hết bao màu nhiệm của cuộc sống này. Hãy đến và đi theo cách như thế. Dắt tôi về với chính bạn đi. Thỏ bé xíu, khi em chống được hai tay và nhổm dậy đứng bằng hai chân, em đã tập đi những bước chân đầu tiên của đời mình. Rồi em lớn lên, em thấy việc đi đó rất là bình thường. Em đi gấp gáp đến bàn học, em vội vã đến sở làm. Trái tim em ở trong lòng ngực, bàn chân em trên mặt đất. Nhưng nó dường như kết nối rất lỏng lẻo với chính em. Trái tim vui buồn theo vui buồn của đối đãi thế nhân, đôi chân hờ hững trên những lạnh lùng của cuộc đời. Em không thật sự cảm nhận thấy mình trong cuộc sống đó. Em còn khóc khi bước đi những bước vô định lúc chia tay người yêu. Em khóc khi cô đơn, khi tủi thân. Em đi về đám đông hội hè để cuộn mình lao xao trong đó. Và rồi một ngày đôi chân mỏi mệt. Nó hỏi bạn đưa tôi về đâu? Bạn hãy dắt tôi về với chính bạn đi. Sao bạn phải buồn? Dắt tôi về với chính bạn đi. Một buổi sáng, em thấy mình thật sự bước những bước chân kỳ diệu trên mặt đất. Em đang hoàn toàn một mình. Em thong thả bước nhẹ nhàng. Bên em là hàng cây xanh, bãi cỏ xanh. Trên em là bầu trời trong vắt. Em đi chỉ là đi. Em thấy bàn chân mình đang đặt trên những mặt đất thật là vững chãi. Xung quanh em theo từng nhịp thở của em, cảnh vật rất đổi thân thương, dịu dàng. Lần đầu tiên, em thấy được hết, em cảm được hết cái đẹp của cuộc sống. Cũng là lần đầu tiên, em thấy em đang ở những xứ sở em ao ước đến. Dù được đến Paris hay là Rome, dù được đến Nepal hay là Thimphu, thì nếu trái tim em không hạnh phúc như lúc này, bước chân em không vững chãi như lúc này, tất cả cũng thừa thải thôi. Cảm nhận trong lành của buổi ban mai hôm ấy không phải dễ thấy lại được, nhưng nó đã làm em tin vào những gì mà một số người đã viết khi họ bất ngờ chạm được vào sự hoài điệu của cuộc sống. Nếu em cứ lao xao, nếu em cứ vội vàng, nếu em cứ muốn một cái này hay một cái khác, nếu em sợ chán cuộc sống cô đơn này, em sẽ mất đi cơ hội được sống trọn vẹn trong những hạnh phúc giản dị đến không ngờ. Vậy sao bạn phải buồn? Dắt tôi về với chính bạn đi. Trái tim em đã nói với em như thế. Độc thân bình tĩnh. Người ta nói độc thân vui vẻ và cũng hiếm ai thấy được những giọt nước mắt của họ. Họ khóc và lau vội vàng, bạn đâu có biết. Họ chạy như ngựa khi mọi sự bỗng đau nối đuôi ập đến họ. Mà thường là người thân đau, công việc dồn tắc lại. Đến hẹn rồi mà chẳng có việc gì xong. Điện thoại réo liên tục, xe cộ thì dắt ra bể bánh, mưa thì sắp mặt. Mà tất cả chỉ có mình mới giải quyết được. Không thể nhờ ai, họa vô đơn chí. Ngày cứ rối mù lên như vậy. Cho nên, mấy người độc thân vui vẻ phải tự trang bị cho mình cái vững vàng, không chỉ ở vật chất mà còn ở tinh thần. Bởi trong mấy cái ngày rối mù ấy, mình dễ mất bình tĩnh hoặc là bi quan kinh khủng. Nghĩ cái gì đến rồi cũng qua, ngày rối mù sẽ có ngày thảnh thơi. Nói như ai đó cứ bình tĩnh sống đi, một mình thì một mình, vượt qua được thì tốt, không vượt qua được thì cũng biết nhẹ nhàng chấp nhận. Ai hỏi thăm thì mình cũng trân quý đón nhận, ai không hỏi thăm thì cũng hiểu cho họ. Rồi người độc thân thấy mình dũng cảm từng ngày, biết sống trong cân bằng và tự tin hơn, không làm ai phải buồn hơn vì mình. Thôi thì biết không phải dễ dàng gì, nhưng đừng làm người độc thân ích kỷ, cáu bẩn, lòng chứa đầy trách móc. Hiểu đời, đời sẽ hiểu mình, rồi thì tất cả cũng qua. Không là người độc thân vui vẻ được hoài, thì là người độc thân bình tĩnh, có sao đâu. Hạnh phúc trong nỗi đau. Kết bạn với nghệ thuật là một điều vô cùng khó khăn, vì bạn sẽ là một người cô đơn dưới con mắt của người đời. Nhưng để tôi nói cho bạn nghe, nỗi cô đơn đó rất là xứng đáng. Khi bắt gặp một khoảnh khắc rung động của cái đẹp, bạn tôi nghĩ và làm gì lúc đó? Bạn đưa máy ảnh lên để muốn thâu tóm khoảnh khắc ấy. Bạn cầm cây bút chì lên vẽ vội vàng. Bạn ghi nhanh những cảm xúc hay những nốt nhạc vào sổ tay. Tất cả những việc làm, dù vô thức hay có ý thức, bạn đang muốn giữ lại hạnh phúc được bắt gặp. Bởi bạn biết, tất cả sẽ trôi đi trong tuyệt vọng, nỗi tuyệt vọng thiêng liêng ấy. Làm nghệ thuật thì tâm hồn sẽ luôn thường trực như vậy. Tuyệt vọng miên man, nhưng hạnh phúc cũng dâng trào tỷ lệ thuận với niềm tuyệt vọng ấy. Bởi giữ cái đẹp là khao khát của nhiều người, và nghệ thuật sẽ giúp bạn điều đó. Cũng như tình yêu, khi bạn yêu, bạn cảm thấy có một cái gì đó thôi thúc bạn, một cái gì đó cuốn quýt, vội vàng, tuyệt vọng, rồi thì lại hy vọng. Bạn biết mà, quy luật của vô thường, tình yêu cũng không thoát khỏi quy luật đó. Thế nên, bạn làm mọi điều để giữ tình yêu lại, để những khoảnh khắc ngọt ngào ấy ở lại với bạn, càng lâu, càng tốt. Rồi khi mọi thứ ra đi, điều gì có thể giúp bạn vin vào như một cứu cánh? Để tôi nói cho bạn nghe, nghệ thuật sẽ giúp bạn. Người bạn này sẽ lưu giữ lại cho bạn những khoảnh khắc tuyệt vời ấy. Niềm đau, nỗi buồn cũng sẽ được thăng hoa. Bạn sẽ được an ủi. Vậy thì bạn tôi ơi, khi nào thấy quá nhiều hố đen trước mặt, bạn hãy tìm đến người bạn tuyệt vời này. Bạn ngân nghe một câu hát lãng mạn cũng được. Bạn đọc vài trang sách cũng được. Bạn ngắm nhìn những bức tranh cũng được. Để thấy rằng bạn vẫn còn một tri âm, tri kỷ bạn nhé. Còn tôi đang ngân nghe câu hát này. Cuộc tình như dấu chim, nào biết nơi đâu mà tìm. Dù không biết nơi đâu mà tìm, nhưng tôi biết rằng mình không nên tuyệt vọng. Chính cái đẹp của giai điệu lời ca tiếng hát sẽ nâng cánh tôi bay đến nơi tôi muốn. Vì vậy, bên cạnh bạn tri âm nghệ thuật, tôi hạnh phúc ngay cả trong nỗi đau. Ngày thật sự một mình. Ngày thật sự một mình, có phải là ngày anh bỏ em đi? Em biết tựa vào ai trong lúc vui buồn? Ai dỗ dành cho em một vòng tay? Ngày thật sự một mình, có phải là ngày người thân yêu rời khỏi em đột ngột? Em lang thang trong ngôi nhà ký ức? Ai gửi lại em những tháng ngày ấm êm? Ngày thật sự một mình, có phải là ngày chẳng còn gì? Bạn bè quay mặt nhau như chưa từng quen biết. Em úp mặt vào tay, hiểu hai chữ tình đời. Hay ngày thật sự một mình là ngày em mạnh mẽ đứng lên, tuyệt vọng không đánh gục em, đau khổ dạy em hai chữ, phải sống. Ngày thật sự một mình là ngày trong nỗi đau em vẫn mỉm cười, hiểu cuộc đời như gió thoảng mây trôi, ôm ấp chi một nỗi buồn vội cũ. Ngày thật sự một mình là ngày em được hiểu chính mình, em chẳng còn tìm một bờ vai nương tựa, bởi ai kia chẳng ở mãi bao giờ. Ngày thật sự một mình, em ở lại với chính em, yêu lấy em và yêu lấy đời này. Ước gì anh có thể là mặt hồ để em soi bóng. Em ngắm nhìn mặt hồ trong xanh, anh có biết em đang suy nghĩ gì không? Em đã học được nhiều bài học từ nó. Mặt hồ trong vắt đến soi bóng cả mây trời, cây cối. Dường như nó chính là tấm gương phản chiếu vạn vật. Nó không có ngã, và vì thế, nó thật bình yên. Khi ta nhìn vào mắt nhau, ta có thấy hình ảnh của nhau không? Em thấy anh đang buồn, vui, suy tư, trầm lặng, nhưng em không thấy em ở đó. Dù anh có kéo em đến gần, vuốt tóc em khi em buồn, anh có ôm em khi em khóc, em vẫn không thấy em hiện diện ở anh. Anh ở đó, sống động, để em tựa vai, để em kể lể. Nhưng chưa bao giờ em thấy bình yên. Vì em là em, anh là anh. Nhưng trước mặt hồ này, em thấy được bóng của chính mình. Nó dạy em bài học quay về tự thân. Để từ đó, bất giác thấy được cái tĩnh lặng hư không. Không hương sắc, không mùi vị. Nhưng có phải vậy mà sự tĩnh lặng mới là cái tuyệt đối? Nhà thiền nói hãy như hồ nước kia, khi cánh chim trời bay qua, tuyệt nó không giữ lại một dấu vết, mặc dù nó có thể phản chiếu không sai bóng dáng sự vật đi ngang nó. Thế nên, em vẫn say mê, em vẫn đi tìm, và anh của em luôn để em đi. Anh hay thở dài, Ước gì anh có thể là mặt hồ cho em soi bóng. Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc. Nếu bạn viết lên status trên Facebook như thế này, đôi khi thấy mệt mỏi quá, bạn sẽ nhận được rất nhiều lời động viên. Bạn chợt hiểu rằng cuộc sống này quá đáng sống, vì đời còn bao nhiêu người tử tế và muốn bạn vui sống. Nhưng mình ngẫm lại, hình như chỉ có bạn mới là người cho phép mình xuống tinh thần. Nếu bạn nhìn thấu được nỗi buồn cùng sự vô thường của nó, thì rồi bạn sẽ tự mỉm cười mà bảo là ồ, mình khờ quá. Bởi có ai quan tâm đến bạn nhiều hơn bạn, có ai mãi vui với bạn mà cũng có ai mãi bận tâm phê phán và nhìn vào khuyết điểm của bạn chăng? Nghĩ đi nghĩ lại, chỉ có bạn là người đi nhặt nhạnh nắng để về hong khô nỗi buồn, để tâm mình không bị cỏ dại mọc hoang phế mà thôi. Bạn chờ ai, chờ điều gì giúp bạn vui? Hoa nở, rồi hoa tàn, trăng tròn rồi lại khuyết, người đến rồi lại đi, chỉ có bạn ở lại và chăm sóc cho khu vườn của bạn. Hôm kia, bạn nghe người ấy bảo rằng anh quyết định đi rồi. Ở vậy thôi, ai mà chấp nhận người đầy khuyết điểm như anh chứ? Bạn thở dài ngao ngán. Có lẽ không ai động viên anh được ngoài chính anh. Chính anh đã tự đóng sập cửa lại, chính anh không cho mình cơ hội để hạnh phúc nữa. Ngày ngày chìm trong men rượu để có thể phủ về giấc ngủ, anh đã để tâm mình thành khu vườn hoang lạnh. Bạn chỉ thầm hy vọng một ngày anh vượt qua được thành trì của sự tự ti và cố chấp, anh tỉnh dậy và yêu thương lấy chính mình. Đừng lo lắng, hãy hạnh phúc. Có lẽ đó là câu bạn sẽ nói với tâm mình mỗi ngày, mỗi giờ, trước khi những nỗi muộn phiền chực phủ lấy bạn. Ngồi đây và sưởi nắng đi em. Ngồi đây và sưởi nắng đi em. Em sẽ cảm nhận được bình yên và hạnh phúc. Nắng ấm xua tan nghi ngờ, nắng ấm thắp lại lòng tin em đánh mất. Em chần chừ gì mà không ngồi xuống đây? Ngồi đây và sưởi nắng đi em. Nhìn dòng người trong dòng nắng, nhìn em bé bi bô nói cười, nhìn người già âu yếm tựa vai nhau. Vội vàng gì mà không ngồi xuống em? Hạnh phúc đến cho em ngay phút giây này. Ngồi đây và sưởi nắng đi em. Đừng hờn trách sao mà người chẳng đến. Đừng chờ đợi giây phút sau có gì. Em chỉ ngồi cho nắng ấm trái tim mình. Ngồi đây và sưởi nắng đi em. Để mai đây vô thường dời đổi, để hợp tan ta chẳng gặp lại nhau, để không luyến tiếc vì bước qua hững hờ. Ngồi đây và sưởi nắng đi em. Mùa đông đã qua rồi, nắng ấm tặng thương yêu. Hãy ngồi xuống và cho mình hạnh phúc, giữ mãi chi nỗi tủi hờn lạnh giá. Sống đi em khi hy vọng đã quay về. Ngồi đây và sưởi nắng đi em. Biển ơi. Trong bài Muôn trùng biển ơi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có viết: Biển ơi, có người im lặng, có người vui đùa, là tại sao? Là tại sao có người im lặng, có người vui đùa giữa cuộc vui? Số phận không cho em một dung nhan đẹp, nó cũng không cho em có cái duyên ăn nói, có cái tài sắp đặt kinh doanh. Số phận chỉ cho em có một trái tim nhạy cảm, thường khóc, thường buồn những chuyện của người dân. Hôm nay giữa các bạn bè, mọi người kể cho nhau nghe chuyện chồng con, cả chuyện chia tay và những dự tính mới. Em chỉ thấy một em khác biệt và im lặng trong cuộc vui. Em không có gì để nói về mình. Là một người phụ nữ, nhưng em không có chồng con để khoe, để tự hào. Và em tự hỏi một người phụ nữ nếu không có hai điều đó, thì có còn là phụ nữ nữa không? Đôi khi em vẫn có những suy nghĩ vẩn vơ đó. Nếu các sơ hay các ni cô dành cả cuộc đời mình cho tha nhân, thì còn những người phụ nữ bình thường ngoài xã hội, sống một mình, không chồng con thế này có được ví như là cái cây không hoa trái nhỉ? Nhưng chẳng lẽ cứ mãi mà ngồi đó than vãn oán trách cho số phận? Khác biệt thì sao? Mỗi người sinh ra dường như đều có một sứ mệnh riêng. Sống một mình, trải nghiệm, gánh vác, lắng nghe sâu hơn thế giới xung quanh và cảm nhận. Vui thì biết mỉm cười một mình, buồn thì trải lòng lên nhật ký. Rồi cũng quen và thấy rằng không còn thói quen chờ đợi và dựa dẫm vào ai nữa. Cũng từ khi nào em hiểu rằng bài học về nghị lực và lòng can đảm nên là một trong những bài học đầu tiên con người cần phải học bên cạnh bài học sống sao cho có nghĩa, có tình, còn lại tất cả sẽ từ từ bồi đắp. Em cứ nhớ mãi những đêm khóc ròng vì một người dân, vì nghĩ họ thiếu đời em không sống nổi, rồi lui về bé thơ khi em té vào kẽm gai, máu chảy ròng trên mặt. Em cứ đứng khóc chờ ai băng bó dỗ dành, giờ em không còn chảy nước mắt khi thấy cô độc nữa. Đủ dũng cảm, đủ tự tin, bạn có thể sống với trái tim an ổn. Có ai đó nói rằng, trước khi chờ ai lau nước mắt cho mình hãy tự lau khô những dòng nước mắt ấy. Em ra về sau cuộc vui, lòng bình thản. Biển ơi! Ba người tình. Nói đến thời ấy, thời vừa ghế sinh viên, bộ ba mê nhất là saxophone, violon và sáo. Khi vừa rời ghế đại học, phải chăng là thời mà người ta mơ mộng nhất, liều lĩnh nhất và bi tráng nhất. Lúc đó rất dễ dãi, có những tối lang thang muốn tấp vào đâu đó, giấu mặt vào góc nào đó, giấu luôn cả những giọt nước mắt chực trào, bởi mơ mộng nhiều đó. Nhưng mới ra trường thì gặp nhiều thử thách, nhiều ảo tưởng, gãy đổ, nhiều mối tình đang đẹp hóa ra thì dang dở, thất bại nối tiếp thất bại, khó khăn nối tiếp khó khăn. Người ta lúc ấy hóa ra bỗng thấy yên ủi phần nào ở những nhạc cụ kỳ ảo này. Có một điều gì đó sau những giai điệu du dương của bộ ba này đã thôi thúc người ta đứng lên, lấy lại can đảm và nhẹ nhàng nhắc người ta đừng bỏ cuộc với bao điều đẹp đẽ. Tôi thích vào một quán nhạc trên một con đường nho nhỏ ngay trung tâm Sài Gòn. Quán có nhiều góc xinh xinh, yên tĩnh, đủ không gian để bạn ngồi trò chuyện, se sẻ và nghe nhạc với bạn tri âm hoặc chỉ có một mình. Tại đây, tôi mê mẩn nghe tiếng saxophone từ người nghệ sĩ kia thổi bằng cả nhịp đập của trái tim mình. Nhiều khi cũng chẳng thèm giấu đi nước mắt. Tôi thổn thức với giai điệu, với nỗi đau của mình, với nỗi đau của người nghệ sĩ kia. Violon thì lại là một góc riêng biệt khác. Mê nó từ nhỏ nhưng chẳng bao giờ học được. Hồi của những trái tim lỗi nhịp ấy, tôi biết vinh trên trang giao lưu kết bạn. Cả hai đều ghi là thích violon. Rồi offline gặp, Vinh là một kiến trúc sư, sáng anh cấp cặp đến công ty, tối anh kéo đàn tại các pub nhỏ. Vinh đang trong thời kỳ ly thân, tôi đang trong giai đoạn của lo lắng và hoang mang. Cả hai tìm về violon như là một cõi riêng cho mình. Vinh nói sẽ dạy tôi kéo đàn, nhưng anh chưa kịp dạy tôi thì đã phải chuyển công tác đi xa. Tình cảm để lại giữa tôi và Vinh là những đĩa hòa tấu violon hay nhất mà Vinh sưu tầm được cho tôi. Giữa chúng tôi không có tình yêu. Tình bạn của chúng tôi nhẹ nhàng như mây trôi trên bầu trời. Vinh nhắc lại cho tôi một chút hoài niệm của tuổi trẻ, rằng hãy đừng lo lắng nữa, yêu đi, tiến về phía trước đi, như giai điệu xiết vào lòng người phát ra từ cây vĩ cầm. Đừng dễ từ bỏ những ước mơ đẹp, bạn nhé. Những ngày ấy, tôi ngồi giữa nhà, gõ những trang kịch bản đầu tiên trên nền nhạc da diết đó. Sáo là đam mê theo sau đó, thời kỳ có vẻ mọi thứ như ngưng trễ lại. Tôi lúc ấy hay ngồi trên chiếc ghế mây nhìn sông Sài Gòn hờ hững, trôi trong một quán đâu ra mặt sông, gió thổi lạnh cả lòng. Tiếng sáo lúc ấy thoang thoảng trong gió. Moment của Kenny G cứ rây rứt, cứ nao lòng. Sao mình lại có thể sống như thế? Nếu không tự cứu mình, chẳng ai cứu rỗi mình đâu. Đê hỡi, sáo còn theo tôi đến mãi sau này. Thỉnh thoảng, tôi bắt gặp lại nàng trong những tối gió lạnh ở những quán cà phê mà tại đó có nến lung linh, có tiếng chân người bước đi khẽ khàng và nói khẽ khàng. Điều rất lạ là mỗi lần trái tim và cái đầu này nghe nặng nặng, bước chân tôi cứ đưa tôi về nơi có ba người tình yêu tôi. Tại đó, những dòng chữ bỗng thăng hoa, cuộc sống của tôi lại tươi đẹp và mới mẻ.